Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 17 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh.
Vatican gặp gỡ ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh vào sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 5. Đức Thánh Cha Leo nói rằng, hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh được hướng dẫn bởi yêu cầu về mục vụ. Do đó, Tòa Thánh không tìm kiếm các đặc ân, nhưng gia tăng sứ vụ theo tinh thần tin mừng để phục vụ nhân loại. Ngài mời gọi ngoại giao đoàn suy tư về ba từ khóa quan trọng trong hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh: hòa bình, công lý và sự thật.
Trong bài diễn văn, trước hết, Đức Thánh Cha Leo cảm ơn các thông điệp từ các nước chúc mừng Ngài được bầu chọn làm giáo hoàng, cũng như lời chia buồn về sự qua đời của Đức Cố Giáo hoàng Francisco. Những thông điệp này là dấu hiệu cho thấy sự tôn trọng và khích lệ việc đào sâu các mối quan hệ. Đức Thánh Cha nói rằng, ngoại giao đoàn như là gia đình chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống và đặt nền móng trên các giá trị nhân bản và thiêng liêng. Ngài cũng nhắc rằng, nền ngoại giao của Tòa Thánh diễn tả tính công giáo của giáo hội, và trong hoạt động ngoại giao, Tòa Thánh được hướng dẫn bởi yêu cầu về mục vụ, là điều thúc đẩy Tòa Thánh không tìm kiếm các đặc ân, nhưng gia tăng sứ vụ theo tinh thần tin mừng để phục vụ nhân loại, chống lại mọi sự thờ ơ, và không ngừng kêu gọi lương tâm luôn chú ý đến tiếng kêu của người nghèo, người thiếu thốn và người bị thiệt thòi. Cũng như những thách thức đặc trưng của thời đại chúng ta, từ việc bảo vệ thụ tạo đến trí tuệ nhân tạo. Sự hiện diện của các đại sứ cạnh Tòa Thánh đối với Đức Thánh Cha là một món quà cho phép tôi canh tân khát vọng của giáo hội và của chính tôi là vươn ra và ôm lấy mọi dân tộc và từng cá nhân trên vùng đất này, những người mong muốn và cần sự thật, công lý và hòa bình. Thông qua công việc liên tục và kiên trì của Phủ Quốc vụ Khanh, Đức Thánh Cha muốn củng cố sự hiểu biết và đối thoại với các đại sứ và các quốc gia của họ. Ngài tin rằng Chúa sẽ ban cho Ngài nhiều cơ hội hơn nữa để viếng thăm các nước, đón nhận những cơ hội trong tương lai để củng cố đức tin của rất nhiều anh chị em rải rác khắp thế giới và xây dựng những cây cầu mới với tất cả mọi người thiện chí. Đức Thánh Cha mời gọi ngoại giao đoàn ghi nhớ ba từ khóa tạo nên cột trụ của hoạt động truyền giáo của giáo hội và công tác ngoại giao của Tòa Thánh. Từ đầu tiên là hòa bình. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, hòa bình không chỉ đơn thuần là không có chiến tranh và xung đột, hay đơn giản là một lệnh ngừng bắn. Nhưng theo quan điểm Kitô giáo, cũng như trong các kinh nghiệm tôn giáo khác, hòa bình trước hết là một món quà đầu tiên của Chúa Kitô. Ngài giải thích, đây là một món quà chủ động, hấp dẫn, thu hút và lôi cuốn mỗi người chúng ta, bất kể nguồn gốc văn hóa hay tôn giáo, và trước hết, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hoàn thiện bản thân. Hòa bình được xây dựng trong trái tim và từ trái tim, xóa bỏ lòng kiêu hãnh và sự đòi hỏi, và kiềm chế ngôn ngữ, bởi vì bạn có thể làm tổn thương và giết người bằng lời nói, không chỉ bằng vũ khí. Từ đó, Đức Thánh Cha nói rằng, các tôn giáo và đối thoại liên tôn có thể đóng góp để thúc đẩy hòa bình, và điều này đòi hỏi sự tôn trọng hoàn toàn đối với quyền tự do tôn giáo ở mọi quốc gia, đòi hỏi một mong muốn đối thoại chân thành, được thúc đẩy bởi mong muốn gặp gỡ thay vì xung đột, đòi phải có ý chí ngừng sản xuất các công cụ hủy diệt và chết chóc.
Từ khóa thứ hai, Đức Thánh Cha suy tư là công lý. Ngài nói, để theo đuổi hòa bình, đòi hỏi phải thực hành công lý. Ngài khẳng định, Tòa Thánh không thể không lên tiếng trước vô số sự mất quân bình và bất công, dẫn đến điều kiện làm việc không xứng đáng và xã hội ngày càng chia rẽ và xung đột. Ngài nói rằng, những người lãnh đạo các chính phủ có nhiệm vụ xây dựng xã hội dân sự hòa hợp và hòa bình, trước hết bằng cách đầu tư vào gia đình, được xây dựng trên nền tảng sự kết hợp ổn định giữa một người nam và một người nữ, bảo vệ phẩm giá của mỗi người. Ngài nói, mỗi người chúng ta trong cuộc sống có thể thấy mình khỏe mạnh hay đau yếu, có việc làm hay thất nghiệp, ở quê hương hay ở xứ người. Tuy nhiên, phẩm giá của chúng ta vẫn luôn giống nhau, là phẩm giá của một thụ tạo được Thiên Chúa mong muốn và yêu thương. Từ khóa cuối cùng, Đức Thánh Cha muốn nói đến đó là sự thật. yếu tố cần thiết để xây dựng được mối quan hệ thực sự hòa bình. Ngài nói, khi các từ ngữ mang hàm ý mơ hồ và mâu thuẫn và thế giới ảo, với nhận thức thay đổi về thực tế, chiếm ưu thế không thể kiểm soát, thì việc xây dựng các mối quan hệ chân thực trở nên khó khăn hơn, vì thiếu các tiền đề khách quan và thực tế của giao tiếp. Ngài cũng khẳng định rằng, giáo hội không bao giờ có thể được miễn nói lên sự thật về con người và thế giới, và khi cần thiết, có thể dùng đến ngôn ngữ thẳng thắn, điều có thể gây ra một số hiểu lầm ban đầu. Tuy nhiên, chân lý không bao giờ tách rời khỏi lòng bác ái, mà gốc rễ của nó luôn quan tâm đến cuộc sống và lợi ích của mọi người nam và nữ. Đức Thánh Cha giải thích thêm, theo quan điểm Kitô giáo, chân lý không phải là sự khẳng định các nguyên lý trừu tượng và không liên quan đến con người, mà là cuộc gặp gỡ với chính con người Chúa Kitô, đấng sống trong cộng đoàn các tín hữu. Vì vậy, sự thật không làm chúng ta xa cách, mà ngược lại, cho phép chúng ta đối mặt mạnh mẽ hơn với những thách thức của thời đại, chẳng hạn như di cư, sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có đạo đức và bảo vệ trái đất thân yêu của chúng ta. Đây là những thách thức đòi hỏi sự dấn thân và hợp tác của mọi người, vì không ai có thể nghĩ đến việc đối mặt một mình. Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn với lời tái khẳng định cam kết của Tòa Thánh trong việc đồng hành cùng mọi quốc gia để xây dựng một thế giới mà tất cả mọi người đều có thể sống trong phẩm giá và hòa bình. Ngài bày tỏ, tôi hy vọng rằng điều này sẽ xảy ra ở mọi nơi, bắt đầu từ những nơi chịu đau khổ nặng nề nhất như Ukraine và Thánh Địa.
Đức Hồng Y Tạc Lê trả lời phỏng vấn về cuộc bầu chọn Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
Vatican. Đức Hồng Y Luis Antonio Tạc Lê, trưởng phân bộ thứ hai của Bộ Loan báo Tin mừng, trả lời phỏng vấn của Vatican News về Mật nghị Hồng Y. Ngài nhấn mạnh, Mật nghị Hồng Y là một sự kiện phụng vụ, một thời gian và một không gian cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và những thúc đẩy của Thánh Thần. Và như thế, không có ứng viên nào theo nghĩa thế gian của các cuộc bầu cử chính trị, nơi mà lá phiếu cho một ứng viên đồng nghĩa với việc lá phiếu đó chống lại một ứng viên khác.
Trước hết là tương quan cá nhân, Đức Hồng Y Tạc Lê cho biết, lần đầu tiên ngài gặp Đức Thánh Cha Leo là ở Manila và Roma, khi đó còn là bề trên tổng quyền dòng thánh Augustino. Rồi từ năm 2023, hai vị gặp nhau tại giáo triều Roma. Đức Hồng Y Tạc Lê cho biết, Đức Tân Giáo Hoàng Leo thứ 14 là người có khả năng lắng nghe sâu sắc và kiên nhẫn. Trước khi đưa ra một quyết định, ngài luôn dành thời gian để nghiên cứu và suy xét một cách cẩn trọng. Ngài bày tỏ cảm xúc và quan điểm của mình mà không hề áp đặt. Ngài có nền tảng trí thức và văn hóa vững vàng nhưng không phô trương. Trong các mối quan hệ, ngài mang lại một sự ấm áp nhẹ nhàng, được tôi luyện qua cầu nguyện và kinh nghiệm truyền giáo. Qua cuộc bầu chọn giáo hoàng lần này, người ta chứng kiến những điểm khác biệt lớn giữa những suy đoán của thế gian về sự chia rẽ trong giáo hội và thực tế giáo hội do Chúa Thánh Thần hướng dẫn với cuộc bầu chọn nhanh chóng chứng tỏ sự hiệp nhất giữa các hồng y. Về điều này, Đức Hồng Y nhấn mạnh, mật nghị là một sự kiện phụng vụ, một thời gian và một không gian cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa, những thúc đẩy của Thánh Thần, những tiếng rên rỉ của giáo hội, nhân loại và thụ tạo, của sự thanh luyện cá nhân và cộng đoàn về sự thúc đẩy, cũng như về việc thờ phượng và tôn thờ Thiên Chúa, đấng mà ý muốn của người phải ngự trị trên hết. Cả Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Thánh Cha Leo đều được bầu chọn vào ngày thứ hai của mật nghị. Điều này dạy mọi người cũng như các gia đình, giáo xứ, giáo phận và quốc gia rằng sự hiệp thông tâm hồn và lý trí là điều có thể nếu chúng ta thờ phượng Thiên Chúa thực sự. Trong nhà nguyện Sistine, trưởng phân bộ thứ hai của Bộ Loan báo Tin mừng ngồi cạnh Đức Hồng Y Prevost. Với câu hỏi về phản ứng của Đức Giáo Hoàng tương lai khi thấy số phiếu ngày càng cao dành cho mình, Đức Hồng Y Tạc Lê nói, phản ứng của Ngài là sự đan xen giữa nụ cười và hít thở sâu. Đó là một sự đón nhận thánh thiện và một sự lo lắng thiêng liêng. Tôi đã âm thầm cầu nguyện cho Ngài. Ngay khoảnh khắc Ngài đạt đủ số phiếu cần thiết, một tràng pháo tay vang dội đã nổ ra, giống như khi Đức Giáo Hoàng Francisco được bầu chọn. Các hồng y đã bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn đối với người anh em của mình, Đức Hồng Y Prevost. Nhưng đó cũng là một khoảnh khắc thân mật giữa Chúa Giêsu và Ngài, một thời gian mà chúng ta không thể bước vào và cũng không được làm gián đoạn. Tôi đã tự nhủ, chúng ta hãy để sự thinh lặng thánh thiêng bao bọc lời Chúa Giêsu và Phêrô. sinh ra ở Hoa Kỳ và truyền giáo ở Peru. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 được gọi là Đức Giáo Hoàng của hai thế giới. Vậy còn đối với Á Châu thì sao? Đức Hồng Y Thạc Lê trả lời rằng, kinh nghiệm đa lục địa và đa văn hóa của Đức Thánh Cha chắc chắn sẽ giúp Ngài trong thời tác vụ và mang lại điều tốt đẹp cho giáo hội. Người dân Á Châu yêu mến Đức Thánh Cha bất kể Ngài đến từ đâu. Ngài không chỉ được người Công giáo yêu mến, nhưng cả từ các Kitô hữu khác và các tín đồ của các tôn giáo không phải Kitô giáo. Trong cuộc phỏng vấn, câu hỏi về việc Đức Hồng Y Tạc Lê được nhiều người ủng hộ, hy vọng Ngài trở thành giáo hoàng cũng được đặt ra. Trưởng phân bộ thứ hai của Bộ Loan báo Tin Mừng nhấn mạnh, Ngài cố gắng tập trung sức mạnh thiêng liêng và con người để không bị chi phối. Ngài suy niệm tông hiến Universi Dominici Gregis liên quan đến nhiệm vụ nặng nề được giao cho các Hồng Y, và do đó sự cần thiết hành động với sự hiểu biết đúng vì lợi ích cho giáo hội hoàn vũ. Khi đặt lá phiếu xuống, mỗi Hồng Y nói, tôi xin Chúa Kitô đấng sẽ phán xét tôi, làm chứng rằng lá phiếu của tôi được trao cho người mà theo Thiên Chúa, tôi cho là nên được bầu chọn. Rõ ràng là không có ứng viên nào theo nghĩa thế gian của các cuộc bầu cử chính trị, nơi mà lá phiếu cho một ứng viên đồng nghĩa với lá phiếu đó chống lại một ứng viên khác. Khi chúng ta tìm kiếm lợi ích cho giáo hội hoàn vũ, thì không có kẻ thắng người thua. Nguyên tắc hướng dẫn này giúp thanh luyện tâm trí và mang lại sự thanh thản.
Các lãnh đạo tôn giáo ở Pháp nói rằng hợp pháp hóa trợ tử là sự thụt lùi về mặt đạo đức.
Pháp. Ngày 15 tháng 5, Hội đồng các lãnh đạo các tôn giáo ở Pháp đã đưa ra lời kêu gọi về trách nhiệm chính trị và nhân đạo. Trong đó nói rằng việc hợp pháp hóa trợ tử sẽ không phải là sự tiến bộ mà là sự thụt lùi về mặt đạo đức, xã hội và y tế. Các vị kêu gọi lựa chọn đầu tư vào chăm sóc giảm đau, vào việc đào tạo để lắng nghe và vào sự hỗ trợ toàn diện cho mọi người cho đến cuối đời.
Vào ngày 12 tháng 5, các nhà lập pháp của Pháp bắt đầu xem xét một dự luật hợp pháp hóa việc hỗ trợ tự tử cho những người trưởng thành mắc bệnh nan y hoặc bệnh giai đoạn cuối. Điều này cho phép bệnh nhân tự mình tiếp nhận hoặc sử dụng chất gây chết người hoặc có sự hỗ trợ y tế. Dự luật được đề xuất cho phép các bệnh nhân được nhận các chất gây chết người trong những điều kiện nghiêm ngặt. Trong lời kêu gọi, có chữ ký của Đức Cha đại diện Hội đồng Giám mục Pháp, với các chữ ký của các vị lãnh đạo Liên hiệp Phật giáo Pháp, Hội đồng Giám mục Chính thống giáo, Giám quản Đền thờ Hồi giáo lớn ở Paris, Đại Rabbi Do Thái giáo Pháp và Mục sư Chủ tịch Liên đoàn Tin lành Pháp. Các lãnh đạo tôn giáo ở Pháp viết rằng, đằng sau mong muốn rõ ràng về lòng trắc ẩn và sự kiểm soát, dự luật này mang đến một sự thay đổi triệt để. Nó hợp pháp hóa khả năng thực hiện cái chết thông qua việc hỗ trợ tự tử hoặc an tử, làm đảo lộn sâu sắc nền tảng của đạo đức y tế và xã hội. Các vị nêu ra một số điểm gây tranh luận. Trước hết là ngôn ngữ được sử dụng trong dự luật. Từ ngữ trợ tử che giấu bản chất thực sự của hành động. Việc tự nguyện sử dụng một sản phẩm gây chết người với mục đích làm suy yếu tính nghiêm trọng về mặt đạo đức của chính hành động đó. Hơn nữa, nếu được thông qua, luật này sẽ trực tiếp xung đột với lời thề Hippocrate và nguyên tắc chăm sóc cơ bản nhằm mục đích giảm đau chứ không phải giết người. Tài liệu này cũng thiếu các bảo đảm về mặt đạo đức và thủ tục cần thiết và nền tảng, như việc cho phép chỉ cần một bác sĩ là có thể ra lệnh thực hiện hành động gây tử vong mà không cần thông qua thủ tục chung hoặc đánh giá tâm thần. Nếu được thông qua, dự luật này sẽ là mối đe dọa trực tiếp đến những người dễ bị tổn thương nhất. Tuyên bố nói rằng, ở những quốc gia mà an tử đã được hợp pháp hóa, các yêu cầu tiếp tục tăng và có sự suy giảm đáng lo ngại trong đầu tư vào chăm sóc giảm nhẹ. Do đó, lời hứa về sự hỗ trợ có phẩm giá có xu hướng biến mất sau một lựa chọn cuối cùng được đưa ra như một giải pháp.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha Giuse Trần Sĩ Nghị dòng tên chia sẻ lời Chúa, Chủ nhật thứ năm Phục sinh.
Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, khi có ai hỏi mỗi người trong chúng ta, có phải ông, bà, anh chị là người Công giáo không? Hay có phải cô hay chị là người nữ tu không? Hay anh có phải là người linh mục không? Có lẽ có người trong chúng ta sẽ trả lời theo cách thức như sau. Đúng, tôi là người Công giáo vì tôi đã được rửa tội. Hay tôi là người tu sĩ vì tôi đã khấn dòng được 10 năm rồi. Hay tôi là linh mục, tôi đã chịu chức linh mục được 5 năm rồi. Chúng ta nói với họ những dấu chỉ cho thấy mình là người Công giáo hay là người tu sĩ hay là người linh mục dựa vào một sự kiện của bí tích rửa tội hay của bí tích truyền chức thánh hay là một hành động khấn hứa của mình. Điều nó vừa nói là đúng, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng kể về một sự kiện hay một hành động chưa đủ để diễn tả trọn vẹn cho người khác nhận ra được bản sắc hay căn tính cốt lõi của một người, của mỗi người chúng ta như người môn đệ của Chúa. Chúng ta đang đi theo Chúa như người giáo dân Công giáo hay như là người tu sĩ hay như là người linh mục. Vì có khi chính lối sống của mỗi người chúng ta lại đang đối nghịch với lại bản chất hay căn tính của người môn đệ của Chúa Giê-xu. Trong bài tin mừng của ngày Chủ nhật tuần thứ năm mùa Phục sinh hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giê-xu nói với các môn đệ rằng: mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Chính lối sống yêu thương nhau là cách thức trọn vẹn để diễn tả bản sắc hay căn tính cốt lõi của mỗi người chúng ta như người môn đệ của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta suy gẫm về việc yêu thương người khác, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra nhiều kiểu yêu thương mà chúng ta có thể trao cho nhau. Con người thường yêu thương nhau theo một số cách tự nhiên như sau. Có những người yêu thương người khác vì dáng vẻ bên ngoài của người khác tạo cho họ những rung cảm. Tình yêu ở đây dựa nhiều vào cảm xúc. Và như thế, bình thường thì người ta sẽ khó yêu thương những người mà họ nhìn thấy chẳng có gì hợp với ánh mắt của họ. Có người khác lại sẽ yêu thương những người bên cạnh mình vì những người bên cạnh mình làm cho mình nhiều điều tốt lành. Người khác đã làm ơn đối với họ. Tình yêu ở đây dựa vào ơn nghĩa, dựa vào lợi ích. Yêu thương vì muốn trả ơn, yêu thương vì đã được nhận cho nên trả ơn. Và vì thế, bình thường người ta sẽ khó hoặc không muốn yêu thương những ai gây hại cho mình. Cũng có những người yêu thương người khác vì thấy người khác đang gặp hoạn nạn. Lúc đó họ sẽ sẵn sàng quan tâm, chia sẻ những gì mình có. Và khi tình trạng khó khăn hết rồi, thì tình yêu thương của họ cũng kết thúc. Tình yêu thương trong trường hợp này, đó là lòng thương xót. Yêu vì lòng trắc ẩn, yêu vì lòng thương xót dành cho những người gặp hoạn nạn. Và tình yêu thương loại này, theo cách này, thì cũng tùy thuộc nhiều vào cảm tính của mỗi người. Thế còn Thầy Giê-xu đã mong muốn và mời gọi người môn đệ thực hành một lối sống yêu thương khác với lối sống yêu thương vừa kể trên. Đó là chính Thầy Giê-xu đã nói với những người môn đệ: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Thầy Giê-xu đã yêu thương những người bên cạnh và nhất là yêu những người môn đệ bằng một tình yêu như thế nào? Thưa, đó là một tình yêu không phân biệt đối tượng là ai, không tính toán vụ lợi, không tính toán lợi ích nhận về cho mình nhiều hay ít. Đó là một tình yêu hạ mình để giúp người khác được sống đúng đắn và sống tốt hơn trong các mối tương giao của họ với Chúa, với những người khác. Và đó cũng là tình yêu yêu đến tận kỳ cùng, yêu đến độ trao cả mạng sống cho người mình yêu, để họ nhận được sự sống của Thiên Chúa trao ban cho họ. Tình yêu thương của Thầy Giê-xu là một tình yêu trọn vẹn, độc nhất trên cõi đời này. Nên vì thế, chúng ta không thể yêu như Thầy đã yêu, theo kiểu bắt chước yêu thương giống y hệt như Thầy Giê-xu được. Và vì thế, lời Thầy Giê-xu đã nói với các môn đệ là hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đó chính là người môn đệ trước hết sẽ yêu thương một cách thức mới, cách thức của người yêu thương của người môn đệ thì khác với cách thức yêu thương theo kiểu tự nhiên của nhiều người như chúng ta vừa kể trên. Người môn đệ sẽ không yêu thương theo kiểu lấy mình làm trung tâm. Họ sẽ không yêu dựa vào cảm tính và họ cũng sẽ chẳng yêu vì lợi ích nhận được nhiều hay ít. Yêu như thầy đã yêu. Anh em, đó chính là người môn đệ cảm nghiệm được mình đã cảm nhận được mình được thầy yêu thương, mình được thầy yêu mình với tình yêu trọn vẹn như thế nào. Đầu tiên, người môn đệ cảm nghiệm mình được yêu. Mình được yêu với tình yêu trọn vẹn của thầy, và chính khi người môn đệ cảm nhận sâu xa tình yêu trọn vẹn của thầy đang yêu thương mình và để cho tình yêu của thầy đang hiện diện trong cuộc đời của mình, cảm hóa mình và thúc đẩy mình sống yêu thương người bên cạnh. Lúc đó, người môn đệ sẽ có thể yêu thương người khác bằng một tình yêu trọn vẹn trong chính khả năng của mình. Tình yêu trọn vẹn trong chính hoàn cảnh đối với chính con người cụ thể của mình. Có khi người môn đệ sẽ hạ mình xuống để yêu thương. Và có lúc người môn đệ sẽ hy sinh điều chân quý nhất của mình để mang đến niềm vui, mang lại sự sống đến cho người khác. Thì khuyên bà và anh chị em, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã nói, người Kitô hữu là người có đầy niềm vui. Và Ngài cũng nói, người tu sĩ cũng là người có niềm vui và mang niềm vui của đời thánh hiến. Đức Thánh Cha Leo trong lời chào đầu tiên với toàn thể dân Chúa đã nói, bình an cho anh chị em. Chúng ta là những người được Thiên Chúa yêu thương, chúng ta không sợ hãi. Khi mỗi người chúng ta cảm nghiệm sâu xa mình được Chúa yêu thương, được tình yêu của Chúa cảm hóa biến đổi, thì khi đó mỗi người chúng ta có được niềm vui, có được bình an để có thể đến với những người khác, dù họ là ai, dù họ đang như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ kết nối để cho niềm vui và bình an của tin mừng Chúa Giêsu, để tình yêu và sự sống của Chúa được lan tỏa đến với họ. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho nhau. Xin cho mỗi người chúng ta tiếp tục cảm nghiệm được sâu xa Chúa Giêsu phục sinh vẫn đang yêu thương mỗi người chúng ta bằng một tình yêu trọn vẹn của Chúa. Yêu mỗi người đến tận kỳ cùng và đang lao tác, đang làm việc để trao sự sống của Thiên Chúa cho mỗi người. Càng cảm nghiệm được tình yêu thương trọn vẹn của Chúa dành cho mình, mỗi người chúng ta cũng xin Chúa cho mỗi người chúng ta đây được quảng đại để tình yêu của Chúa thúc đẩy mình tiếp nối lối sống yêu thương của Thầy Giêsu trong hoàn cảnh cụ thể của mỗi người. Một khi tiếp nối lối sống yêu thương của Thầy Giêsu, mỗi người chúng ta sẽ trở nên đốm lửa nhỏ thôi, và hãy cùng nhau góp thành một ngọn lửa thật to lớn để làm lan tỏa sự sống và tình yêu của Chúa đến với con người hôm nay. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Các nữ tu dòng Nazareth ở Jantumir là nơi ẩn náu, lời cầu nguyện và hy vọng trong thời chiến.
Ba nữ tu dòng Thánh Gia Nazareth điều hành một trường mẫu giáo và một trung tâm hỗ trợ gia đình ở Zatumia, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, mọi thứ đã thay đổi. Sir Francisca Tumanevich đã nhớ lại và mô tả những ngày đầu của cuộc chiến, khi các cơ sở giáo dục bị đóng cửa và sơ cùng các nữ tu khác đang đóng gói các gói hàng nhân đạo trong kho Caritas. Vào tháng 5 năm 2022, tại cơ sở do Caritas cung cấp, các nữ tu đã mở một trường mẫu giáo, mở cửa cả ngày cho con em của các công nhân ngành cơ sở hạ tầng quan trọng và các tình nguyện viên. Sơ Francisca cho biết họ không có nơi nào để gửi con cái, vì vậy, chúng tôi đã nhận nuôi nhiều trẻ em nhất bao nhiêu có thể trong số ít căn phòng đó. Ngày nay, có khoảng 20 trẻ em 4 và 5 tuổi đến trường mẫu giáo mỗi ngày, nơi mà ngoài các bài học nghệ thuật và tiếng Anh, Các em còn tham gia vào việc cầu nguyện. Sơ nói thêm, những đứa trẻ này cầu nguyện cho những người lính, cho hòa bình mỗi ngày, và nhấn mạnh rằng ở Ukraine không có trường mẫu giáo nào của Kitô giáo, vì vậy sáng kiến của chúng tôi là điều mới mẻ. Hoạt động của nó có thể thực hiện được là nhờ Caritas Spes. Vào năm 2024, Sơ Gabriela, người đã làm việc 15 năm tại Hoa Kỳ với tư cách là một nhà tâm lý học, đã gia nhập nhóm. Sơ Francisca cho biết, Sơ đến đây với mong muốn được phục vụ, mặc dù Sơ phải học ngôn ngữ. Sơ bắt đầu làm việc với vai trò điều phối viên tại Trung tâm Hỗ trợ Gia đình. Mỗi tháng có hơn 200 người, cả trẻ em và người lớn, cần đến dịch vụ này. Những người trẻ tuổi nhất sẽ học theo nhóm với một nhà sư phạm và một nhà tâm lý học. Những người lớn tuổi hơn sẽ có các thợ thủ công và những người phụ nữ mất người thân sẽ gặp nhau trong các nhóm hỗ trợ. Đó là một nơi an toàn để họ có thể đến uống trà và trò chuyện. Sơ Francisca Tumanevich mô tả, trong số các nhân viên, gần một nửa là phụ nữ di tản, chuyên gia về trị liệu ngôn ngữ, tâm lý học và sư phạm, những người đã từng trải qua những trải nghiệm đau thương. Sơ nhấn mạnh rằng những người phụ nữ này là món quà dành cho chúng tôi. Sơ nhắc lại những ví dụ về các hoạt động thú vị như thể dục ngôn ngữ, khiêu vũ, ca hát. Sơ nói thêm, câu chuyện của những người phụ nữ này rất khó khăn và cảm động. Đó là lý do tại sao hoạt động của trung tâm lại quan trọng đến vậy. Chúng tôi hiện đang gặp phải một thế hệ trẻ mồ côi và quá phụ, và nhiều gia đình bị tan vỡ vì các thành viên trong gia đình ở nước ngoài. Điều hành một trung tâm chăm sóc gia đình cũng là sự phối hợp để chăm sóc những nhu cầu cơ bản. Sơ chia sẻ, chúng tôi bảo đảm rằng những người trợ giúp chúng tôi có bữa ăn giữa buổi, trà, một không gian để không có thứ gì rơi trúng họ và họ có điều kiện thoải mái để ăn tối và cầu nguyện cùng chúng tôi. Ngoài công việc phục vụ hàng ngày tại trường mẫu giáo và trung tâm, các nữ tu còn tổ chức các buổi tĩnh tâm và họp đào tạo cho các gia đình. Sơ Francisca, người làm việc hàng ngày tại tòa án giáo hội, nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ về mặt tinh thần phải song hành với sự giúp đỡ về mặt vật chất và tâm lý. Sơ kết luận, chúng tôi muốn những người này không chỉ sống thêm một ngày nữa, mà còn có thể tìm thấy ý nghĩa và hy vọng.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.